Good evening, everyone. Jackie. Tonight we have Master Xian Jie. Isn't it nice that we have a change of face every single night? Quý vị thấy chưa không? Tối nào cũng có đổi mặt hết kìa. And yeah, so here's Master Xian Jie. I'm sure he has a lot of interesting things to talk to you about. That's why Vicky's here. Instead of finishing up on CHB 2.
All right, well, good evening, everyone. Welcome. I guess, actually, I heard this, somebody told me that Vicky had some experiences she might be interested in sharing. I don't know. That's what
you'd like to go into. Chào quý vị, có Vicky có muốn mời lời muốn chia sẻ cùng quý vị kinh nghiệm cùng chia sẻ cùng quý vị.
You've been extending your sits.
Yes.
Do we have a microphone for her? Handheld microphone? Is that possible?
There are microphones there. I think they're sitting on the edge.
Okay.
On the stage.
You see, as you can tell, you know, a lot of our talks are improvised. There's no scenario, there's no script. Yeah, give it to her, please. And you need a microphone, right? So everyone, tonight we have Vicky here. Vicky has been meditating. The new people who don't know her, Vicky has been meditating off and on. but she never gave up, even though it's off and on. just kidding. You don't have to react to everything that's said about you. Yeah.
Okay, well, yesterday I sat for 2 hours.
Ngày hôm qua ngồi 2 tiếng đồng hồ.
Today I sat for 3 hours.
Ngày nay ngồi 3 tiếng đồng hồ.
So, I'm tired.
3 hours is impressive.
So I have...
Trust me, 3 hours is not easy to do.
It was a real battle.
Yeah. Did it hurt a lot?
I guess.
But you know, it doesn't hurt as much as it used to hurt, correct?
That's true.
Hỏi theo anh ngồi 3 tiếng có đau không? Có nó đau như thế cái đau thầy nói là cái đau này nó không có đau mà nó nặng bằng cái lúc đầu.
But I figure
so it's less and less painful as you break through these barriers.
During the sit it was less painful, but I noticed when I got out of my sit and I tried to straighten my legs, it was significant.
Thì cô nói là trong lúc mà ngồi thì chân nó đau, nó không đến nỗi gì. Lúc mình xả chân ra mới là đau dễ sợ lắm. He says that's a chance for you. That's designed, by the way. I believe that's how the Buddha wanted it. Dear God, don't punish me for lying.
But I also have to, I wanted to also share that I had some interesting health problems that cleared up.
Thì thường lúc mà duỗi chân ra mới đau, cực kỳ đau. Cô nói như vậy không, bởi vì nhiên cô phán phá có những cái bệnh mà cô chữa xong. What kind of illness? Ailment did you resolve?
Last January, Chanchi, when I came, I was a little worried because I had this, I guess it was like a sore or something under my tongue, and it was pretty good size.
Cold sore, right?
No.
Not a cold sore?
No, it wasn't a cold sore. And they were, the dentist noticed it when they were cleaning my teeth.
Reddish, right?
Yeah, it was like a little lump.
Oh.
And I was, you know, they kind of said, oh, look, you have something there. You know, the next time I came, they said, oh, you still have that. And then the dentist said, if it's still there, the next time I see you, you have to see somebody. So whenever they say that, I don't think that's very good.
Mm-hmm.
So it's gone now. gone.
It's gone? Yeah. After a year?
Yeah.
Or is it only after 3 hours of sit?
No, no, forget the three. No, it wasn't 3 hours of sit. It was, I can't say that. And I'm just saying in general, in my practice.
That's very good. Let me translate, first of all. Congratulations. That's very good. Did you get that, Xiaoqing? Are you translating for him, or are you get English?
Yeah.
Of course, English is good. Yeah. Cô nói là năm ngoái cô tới đây ngồi thiền á, thì cô nói dưới lưỡi nó bụng như nó sưng lên, nó phồng lên. Đi gặp nha sĩ nói cái này nguy hiểm á, phải coi chừng á. Lần sau tới khám răng một lần nữa thì vẫn còn phồng. Nha sĩ mới nói là nếu như mà không hết phồng phải đi gặp người chuyên môn qua cái này có nguy hiểm. Bây giờ cô ngồi nó hết rồi. Ok, thành ra hay không? Bổ tay đi chứ.
And then I have to say, and I apologize again that it took me so long to complete my third round on the Chan handbook number 2, but I'm done now. But there's something that Master says that Chan is like the fountain of youth, and it's really interesting, but I think it's really true.
Cô nói là cô xin lỗi là đã sửa cái cuốn sách Cẩm Nang Thiền thứ hai là lâu quá rồi, lần thứ ba còn lâu quá, cả mấy tháng rồi. Mà cô nói là cô nhớ là thầy nói về thiền á, là nó làm cái vị trẻ lại. Thì cô nói như đúng. In what way?
Well, I thought I had a suspicious thing happen, and I thought maybe I was coming down with some illness.
Uh-huh.
So they ran a bunch of tests. They ran 5 different tests,
uh-huh.
And they all came back negative. And so I wrote back to my doctor. I said, so I don't need to see a specialist after all? And they said, no, it's just you have, it's like I'm starting to get more hormones.
I'm not a woman, so I'm not sure it's a good thing. Cô nói là bởi như cô có cái tật gì đó, cái chứng gì đó, cái xong rồi cô mới đi gặp bác sĩ thử đủ loại 5-6 cái loại thử máu khác từ loại thứ khác nhau, xong rồi hỏi là chuyện gì không, nó không có chuyện gì hết á, bác sĩ nói thiệt ra chuyện lạ lắm á, hiện như mấy hóc môn cô bây giờ nó nhiều hơn lúc trước, nhưng là tốt hả? Is that a good thing hả?
Well, it's weird because you know like I'm already like over the hill, and I'm so far over the hill.
Speak for yourself. Yeah.
I'm over the hill. And
yeah.
I'm back down in the river, you know.
Uh-huh.
I'm like past my prime.
Uh huh.
And so I shouldn't, and it's not a bad thing. They check to be sure.
Uh huh.
There's no none of this, that, and those are all negative. They just we don't know why, but you just seem to be having.
A rejuvenation of the hormone.
So
Yeah. Nói là bây giờ thiền xong, bây giờ cái hormone bây giờ nó đầy lại.
It's like hormone replacement therapy with Chan.
Wow, look at that.
Very fancy if you go to your doctor.
How long ago was this? How long ago was this test?
I just had the test last week.
Tuần trước đi khám phá mà là như vậy, là cái hormone gì nó đầy lại. Dễ sợ không? I wish that happens to me. I mean, is
it? You so moist, like eating. What is it?
So it's not a good thing for men? Why you women always all are laughing?
We know at that age, especially when they say when as women, with menopause, we're very dry, and that's really bad. Wrinkle and everything, but for her,
now it's just. I don't have.
You used to have it?
No. No. So anyhow, I just wanted to share that because it's
wow, that's cool. Yeah. Now you have to go for 6 hours. Look at him. It's not funny, he says. It's not funny. Này nói bây giờ như vậy chẳng phải ngồi 6 tiếng nữa, ngồi 3 tiếng nữa. Congratulations, that's wonderful. All right.
What was your longest sit prior to the 3 hours?
And then
2 hours.
Before the 2 hours, and then before that. Well, 2 hours was my longest, but it was very
hard for
me.
Because the day before, we already broke your record yesterday, and you sat for 2 hours.
Yeah. Uh-huh. Yeah. Before that, maybe spring, I did 2.5 hours, but I never got past that.
Mm.
With the Sangha, I sat with you for 2.5 hours.
Mm.
Right?
Mm.
So I finally broke that.
Mm. Congratulations. So his second pain barrier broke through. Mm. Khá được, vượt qua được cái bức tường đau thứ nhì là khá lắm. That's pretty good. Quý vị thấy không? You know what's amazing about this is this. Vicky doesn't like pain, am I correct?
Pardon?
You don't like pain. You have a dislike for pain.
Yes.
Cô sợ đau. And she made it clear to us when she first joined the temple is that, you know, pain is not for me. Yes, something like that. Not in those clear terms, but she's kind of retreated whenever we get into the long sits and stuff like that. You know, it's not for me. Thì cả mấy năm rồi thầy quan sát là mỗi lần nói về cái chuyện ngồi lâu kiết dài nọ là nói chuyện lâu dài với đau đớn là thầy ông cô cứ né không phải chuyện của tôi. And you know, and the chant practice we're doing, I'm sure go to show to you that is not as inflexible as people think. Cho chứng minh cho quý vị thấy cái chung pháp môn thiền của mình không cứng như vậy đâu. I mean, we're so flexible. You don't need to sit in full lotus. Quý vị không cần ngồi kiết già, frankly. But we suggest you do full lotus. Mình như chúng tôi khuyên quý vị ngồi kiết già. What for? Because it's hard to do. Tại nó khó làm. It's one of the hardest things to do. Một cái việc, những cái chuyện mà khó làm nhất là ngồi kiết già. It's one of the hardest things to do in life. Is to sit in full lotus and face your own pain, your own discomfort, and your mind yelling all the time, quit! And it comes with a thousand different reasons for you to stop it. And you sit through all those. That's what this experience is about. Thành cái việc biết cái pháp môn thiền này là không phải nhất thiết phải ngồi kiết già. Cái ngồi kiết già thì nó đặc biệt ở chỗ nó khiến cái đầu quý nó nhảy tưng tưng, nó nhảy khùng, nó khùng lên. Nó viện đủ thứ cơ để biểu quý vị bỏ cuộc. But if you sit in a chair, you sit in half lotus, you go through the same exact thing as well. Những cái người không ngồi, không kiết già, người ta ngồi bán già, người ta ngồi trên ghế, người ta nằm dài này nọ, các cũng qua những cái giai đoạn không khác gì, the same exact thing. Okay? But at much slower pace, that's all. Để nó chậm hơn thôi. Whereas you sit for lotus, it's so intense. They come with so these ferocious and furiously arriving thoughts. Ngược lại ngồi kiết già thì nó chạy tới nó chạy tới một cách rầm rộ. You know, that's all there is to it. But meditation is to sit there and face your own thoughts, your own mind, your own ego, trying to talk you out of sitting, talk you into quitting. Thì ngồi thiền á, luyện thiền là quý vị đầu tiên hết á, cái căn bản nhất á, mình nhận cái tâm mình, cái ngã mình á. Nó biểu mình bỏ cuộc. You learn to patiently not listen to your ego telling you to quit. That's the first phase. Cái đoạn đầu tiên ấy là cái việc tập nhận cái mà ngã mình, cái tâm mình, cái óc mình nó nói mình phải bỏ cuộc. And yet that's why it's not as hard to deal with it as you think. Vấn đề là cái việc đối phó vấn đề không có khó đâu. Okay? Well, it's just you're not willing to do it. Quý vị nói quý vị không tin thôi. Okay, because you're self-indulgent. Westerners, modern day people are self-indulgent. Cái thời đại văn minh này đó, con người trở thành mềm yếu tại vì thích nuông chiều hơn. Okay, you all tell each other, this is, I don't know, you heard this before, but I hear it every single time when I sit. Thầy không biết quý vị nghe chuyện này chưa, cái tư tưởng như thầy thì mỗi lần ngồi đó, he says, I work so hard all day, why am I still doing this, why am I torturing myself, this doesn't make sense. Người quý vị làm việc cả ngày mệt mỏi, về rồi còn xếp bằng cái chân nó đau đớn, nó khó chịu, tại sao làm cái chuyện khùng khùng dữ vậy? Okay, whereas you can just stretch your legs, relax, put it on a coffee table, turn on the TV, have a beer, you know, honey, you know, can you give me some potato chips? That's a good life, right? And that's what you face with every single time. You say, why am I doing this? This is nonsense. And so these thoughts of quitting is one of the most difficult things to deal with. Cái tư tưởng mà nói là mình ngồi mình thoải mái một tí, mình xả hơi một tí đó, để ngày mai lấy sức mà làm việc. So that you re-energize for tomorrow, so, for another day to work, is what convinces most people to quit in disgust. And they don't realize if they endure the discomfort and the pain, it energizes them a lot quicker, and it gives them a lot more energy for the following day. A lot more energy than otherwise. Cái sự thật á, người ta, tại vì cái đó là cái nghiệp chướng quý vị. It's your karmic retribution that prevents you from reaping the benefits of chan. Nghiệp chướng quý vị á, nó khiến quý vị không hưởng được cái phước báo đó. Right? You look at the old dance sons and daughters, you know, most of them, you know, don't even meditate. Những cái đại đa số con sư cô này, she sits 8 hours now. Bà già này, 8 tiếng đồng hồ. She sat for 8 hours. Okay? And her sons and her daughters can sit nowhere near what she can. Mà con cháu, con của cô, con trai, con gái cô đâu có ngồi lâu nổi như vậy đâu. Đúng không? Right? Because they talk themselves out of it. Tại vì nó ngồi một cái, nó tự nói nó không bỏ cuộc. And what she did, she's doing differently, is that she doesn't listen to her to that those thoughts of quitting. She cô chỉ khác, tôi nói chỗ là cô nói không, tao không bỏ cuộc, tao ngồi tao chết thôi, kệ nó. Nó khác chuyện nữa thôi. That's all there is to it. That's the only difference. You know, the difference between her and her is that she quits because she said, oh, I don't like this, this is not for me. Okay? I'm young, I have plenty of time, tôi còn trẻ, tôi còn đủ nhiều thời giờ lắm. Okay? So that's you learning, you facing that, and as thành cái nghiệp báo quý vị, nó cản trở quý vị. Nó khiến quý vị bỏ cuộc. That your karmic retribution that tells you to quit so that you cannot benefit from this most wonderful and most beneficial form of practice for your health, for your well-being. It's one of the most powerful forms of practice. Thiền là một cái phương pháp mà nó hữu hiệu nhất để mình duy trì sức khỏe quý vị. Duy trì cái tinh thần lành mạnh của quý vị. And I repeat, bar none is the most effective means of self-maintenance. And it's a fountain youth, you know. Save some money on foundations. And hormone treatments. Yes? Questions, comments?
Okay, well, I guess we could go back to we kind of had an unfinished question from a few nights ago. But real quick, Kim, can I just ask you to plug in the power? That camera is gonna, the battery is gonna die. I realize I forgot the power cable. Yeah, the massive camera. But the question I think that we, right at the end of a lecture on what we talked about, repentance, and then Master raised the question, you know, if we have so many offenses, why bother to repent? And there's actually a quote from the Avatamsaka Sutra, which says something along the lines of, as it goes, since beginningless kalpas, due to our greed, anger, and ignorance, we've been creating, with our body, mouth, and mind, we've been creating these negative karmas. And if all these negative karmas had a physical appearance, you couldn't fit them in all of empty space. They wouldn't fit in you know, all that space in the universe, it wouldn't be enough to encompass our offenses if they were had a physical manifestation.
Lần trước thì mình nói về thiền giới, nói về cái sám hối, thì nói bàn nhiều lắm. Trước khi mà chấm dứt thì có một câu hỏi, vấn đề là nếu như cái nghiệp chướng mà nó nhiều như vậy, tại sao sám hối làm cái gì? Thầy mới nói là theo giới, mới nói là theo cái kinh Hoa Nghiêm đó, thì Đức Phật dạy rằng là nếu như chúng ta là tạo nghiệp từ vô thủy, nếu như mà cái nghiệp chúng ta tạo ra nó có cái hình tướng đó, có một cái hình tướng đó, thì nó có một cái thể đó, có một cái, thì nó sẽ đầy hơn cả cái không trung mà chúng ta ở đó. Cái không trung chúng ta ở không đủ để mà chứa nó nữa. Như nó nhiều cái nghiệp như vậy đó.
So that's pretty scary to hear. I mean, since beginningless kalpa, since beginningless time, we've been creating all of these bad karmas, and so we have this all you know, following us. So it's, yeah, it's kind of daunting to think that. And then, you know, Master raised the question, if there's just all these infinite, almost, offenses, why even bother to repent? You know, we repent for some, then there's all these, you know, more. There's more creditors will keep coming at us. So kind of what's the point in repenting?
Nếu như vậy thì sám hối làm cái gì? Sám hối hết người này tới người khác tới thì sám hối làm cái gì?
So I thought I could first check with everybody here if they had any thoughts on that. You know, why do we repent given that state of things?
Quý vị nghĩ tại sao?
Any ideas why we should repent?
Thôi, first half hour, no one, you know, participates. Phải nói ông thầy nào rồi. Nói pháp là nửa tiếng đầu tiên không ai tham dự hết á, cố gắng mà sống sót nửa tiếng đầu.
That makes sense, basically. We might as well, you know, do our best. There's a couple of things I thought I'd bring up along those lines. There were a few short stories. One of which was the Buddha at one point was with a whole group of his monks, and they went to another country for the summer retreat, the rain retreat. And I guess there was a king there who was willing to sponsor them for the summer. It's about a 3-month retreat that they do every summer. But then during that retreat, somehow the king offered only horse feed to the Buddhas, to the Buddha and all his monks for the entire retreat. So apparently they just ate horse feed for the entire retreat. And then I guess the Buddha explained at some point that this was because he, in a distant past life, had encountered another cultivator in the mountains who was doing ascetic practices, and that I guess he said something to that cultivator along the lines that, you know, what was it like, if you know, if you were really a true ascetic cultivator, you would just be eating horse feed, and then so I guess that cultivator must have turned out to be the king who decided to only offer horse feed for the entire summer. And then the other short story was about a people that were going through a famine a long time ago, and they at one point they found a giant fish they pulled out of the ocean, and then there was the Buddha in his former life was there. He was a child, and he came up and grabbed like a baseball bat or something and started whacking the fish on the head. And then, according to the Buddha, that was the previous life that led him in his current life as the Buddha to have these sharp, piercing headaches. Apparently there was a doctor that often had to come and treat him and try to help him with these headaches that he had throughout his life. So the point of these stories is that even the Buddha still has karmic retributions that he has to experience. So, you know, there's no getting around these retributions. But part of the notion, I guess, is that if we say, well, you know, why repent? There's so many retributions. You know, the assumption seems to be that there's no point to repenting, or that if we, you know, we want to accomplish something like enlightenment or Buddhahood, we have to repent for all our offenses before we can do that. But actually, that's not the case. As you can see, the Buddha still had to undergo his retributions. So it must be true that we don't have to repent of all of our offenses in order to make progress in our cultivation or to attain enlightenment or even become a Buddha.
Như thầy nói là thầy có một vài ví dụ mà kể ra thì nó hơi dông dài, thì nó vắn tắt thôi. Có một Đức Phật lúc mà còn tại thế, ngài chuyên môn bị nhức đầu. Nhức đầu tại vì cái kiếp trước đó, ngài làm có đứa con nít đó, thì người ta câu con cá lên trên bờ hồ đó, thì ngài mới cầm cái khúc cây đó, đánh con cá cho nó chết. Thì kiếp này bây giờ thầy sau thành Phật rồi thì ngài chuyên môn bị nhức đầu, thì mỗi ngày phải có bác sĩ tới chăm sóc cho ngài. Thì đó thầy nói chứng minh rằng á, ý kiến rất là hay, chứng minh rằng á, ngay Đức Phật cũng không phải chịu cái quả báo nữa. Ok, thành ra như vậy thì câu hỏi là vấn đề quan trọng là tại sao mình phải cần sám hối nếu Đức Phật cũng không hết nữa. Thì thầy ngài thầy mới nói là kiến rất là hay, thầy nói là để chứng minh cho cái vị thế rằng á, là mình không cần phải sám hối tất cả những cái tội mà mình có thể thành Phật được như thường. That's a very good point. That you don't have to repent of all your karmic retributions and you should still become a Buddha. Right? Actually begs another question because his example. Why aren't Buddhas free from karmic retributions? They're Buddhas, aren't they? Cái vấn đề thầy nghe câu chuyện này thì bỗng nhiên có khởi tư tưởng ngay lập tức, thầy hỏi là nếu mình đã Phật rồi tại sao mình còn bị cái nhức đầu làm gì cái chuyện? When you Buddha, why aren't you above headaches? Tại sao mình là Phật mình còn phải nhức đầu? Đúng không? I mean, I'm a Buddha. I'm above headaches. I don't do headaches. I don't do bathrooms. Mình làm Phật rồi mà đâu còn mình nhức đầu được nữa. Mình đâu cần phải đi chùi phòng tắm nữa đâu. Đúng không? Why?
I don't know why.
So you haven't prepared an answer for this yet.
I don't know that.
Chưa tìm internet được ra cái câu hỏi này. Yes. Oh, Gojin has an answer. He says, you have a karmic retribution, you have to resolve it, otherwise it will pursue you in the future. Okay? It doesn't go away. Như vậy, cái vấn đề lúc mình thành Phật á, tại sao mình còn bị nó như thường? Mà nó là Phật rồi, sao mình tu là Phật, sao quý vị? Mắc quá. I said, you know, don't you lose face as a Buddha? And you say, hey, I still have headaches. And you need to go have someone give you acupuncture? Oh. Huh? Why? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao mình đã Phật rồi còn bị nhức đầu làm cái gì?
Tại vì hồi ngày xưa đó thầy thành đứa con đứa này nó đọc con cá này nó xong nó không có giải được cái quan nghiệp.
Mà tại sao Phật không có giải được? Mình là Phật mình giải hết chứ. Đúng không? You Buddha, you able to resolve all karmic retributions. Yes. Đức Phật có quyền giải. Yeah. You know, for example, what's karmic retribution? Illness is karmic retribution, yes? Cái nghiệp báo là một cái bình là một cái nghiệp báo, một cái loại nghiệp báo. Agree? Đồng ý không? Okay? So my master, when someone comes to him and says, I have terminal cancer, đệ tử ngài Thiên Hóa gặp người ta tới, bệnh nhân nói là bạch sư phụ, con là bị bệnh ung thư mà gọi là ung thư chết rồi. And he says, it's okay. And the person is healed. Thì ông kia bệnh nhân, ông lành bệnh. It happened so many times. Xảy ra quá nhiều lần đi. That's why he made a name for himself. Thầy nổi tiếng dễ sợ lắm. He's so famous because of that. People came to him to ask to be healed. Biết bao nhiêu người tới gặp ông để xin chữa bệnh thôi. That's all they care about. Master, please heal me. Please heal me. Please heal me. Please heal my daughter. Please heal my son. Please heal my mother. Please heal my father. And he healed them. And there's lines about lines of people coming to for him to heal them. It's true. How come he's no Buddha? He can deal with those problems, and the Buddha has a headache. Tại sao cái ông này là chưa phải là Phật mà có thể chữa bệnh được, mà Phật là phải là bị nhức đầu như thường? Please explain that to me. Yes, sir. He says the Buddha chooses to undergo the retribution. Muốn gánh chịu cái đau. Nghe có hiểu không? Ông Phật muốn gánh chịu cái đau. Hiểu cái nào? It's because you are no Buddha yet. Cái vị chưa phải thành Phật. You haven't accomplished chan yet. Cái vị chưa tu thiền xong. That's why you still see. You still are afraid to undergo the retribution. Tại vì cái vị chưa thành Phật, chưa tu thiền tới nơi tới chỗ, thành vẫn sợ bị bệnh như thường và vẫn sợ bị quả báo như thường. You still afraid to take a loss. Cái vị sợ thiệt thòi. Yes, he say, if I cultivate this because I don't want to be sick, I don't want to lose. Okay, mình tu cái này tại mình không muốn bệnh, mình không muốn bị thiệt thòi. But the Buddha, once you become a Buddha, say, if I'm sick, I'm sick. It doesn't bother me. Phật thì khác. Phật là bệnh thì bệnh thôi. Just like my master, he healed a lot of people. Okay. When it's time for him to die, his kidney failed, and he died. Okay? He's helping people heal illness. He's helping people heal cancer after cancer, all kinds of cancer. Okay? No problem. But he dies from illness. Because he's doing it for you, not for himself. You do it for yourself. That's the difference. Thì vì thế không? Như Đức Ngài Tiên Hóa đó, Ngài chữa ai chữa bệnh ai chữa cũng được hết đó. Không có bệnh gì mà Ngài không chữa được hết đó. Chắc chắn Phật cũng vậy. Phật là bệnh gì chữa cũng được hết đó. Rồi khi mà Ngài Tiên Hóa chết đó, là chết vì bị cái thận. Thận nó hư. Mỗi ngày phải đi làm dialysis, everyday dialysis. Very painful, 2-3 hours. Mỗi ngày phải lọc máu, 2-3 tiếng đồng hồ. Very painful process. And vì vậy mà chết. Okay. Một lý do mà chết. Và cái vị biết sự khác biệt giữa Phật với Ngài Thiên Hóa chỗ chúng ta là lo tự lo thân mình, Ngài Thiên Hóa là giúp chúng sanh chữa bệnh chứ Ngài không lo cho thân mình. Ngài không sợ chết, Ngài không sợ bệnh. Okay, that's the difference. The Buddhas and the Bodhisattvas do not think for themselves. They don't do for their own benefit. Họ Phật Bồ Tát họ không làm tư lợi, không làm. That's a message. They teach us about helping others. Các ngài dạy chúng ta đó là giúp người khác. We do chan, the real chan spirit. Cái tinh thần của thiền đó is to become stronger, để có thể mạnh hơn. Okay, tạo sức mạnh hơn. In order to help others, để mình giúp người khác, not to help ourselves. Không phải để giúp mình. That's the true chan spirit behind it. Cái tinh thần thiền nó đặc biệt cho đó, thưa quý vị. If you go to a chant class, he said, you should meditate because you'll be Superman. Cái vị thiền mà nói người ta giải thiền, ta nói cái vị nên thiền, tại cái vị trở thành một cái người vô địch. Huh? You'll be the best boxer in the world. You'll be the best businessman in the world. Cái vị thành một người thương gia mà nổi giỏi nhất trong thế gian này. You'll be king of the world. Cái vị trở thành cái thành đệ nhất thiên hạ. You'll be number one martial artist in the world. Võ lâm đệ nhất nhân. Huh? That remind you of the Xiao Shuo, the kung fu novels and kung fu movies. Okay, those people who says, "Come, I teach you about that. I teach you about how to be the best martial artist, how to be the best businessman." Thì những người mà dạy cái vị thiền nói là tôi dạy cái vị để cái vị thành một người võ sư nổi tiếng nhất, ha? Huh? Người hoàng gia giỏi nhất này nọ đó, okay? Those are the teachers who don't understand chan yet. Đó là những người thầy mà chưa hiểu thiền. Because those who teach the chan teachers who really accomplish chan, những người thầy mà hiểu được cái thiền rồi, they teach you the skills, they help you develop skills, họ giúp quý vị tu hành để phát triển khả năng mà giúp người khác, chứ không phải để giúp mình. Cái tinh thần để giúp người khác, mình tu để giúp người khác. It's in order to improve yourself so that you have the smarts, the wisdom, and the strength to help others, not to help yourself. And that's how they live their life after they accomplish it. The Buddha still has headaches because he has no time for his headaches. Okay? Thành bởi vì sau khi thành Phật rồi, Đức Phật mặc dù biết mình nhức đầu, nhưng được cái thời giờ mình đâu có thời giờ mà lo cái nhức đầu mình đâu, chỉ lo cho người khác thôi. Okay? They don't care, they don't take care of themselves. Same thing with my master. Ngài Tiên Hóa cũng vậy. Okay? All his strength is reserved to help others. Tất cả những sức lực của Ngài có đó, đều để dành giúp người khác, chứ không phải để giúp mình. Because when you help yourself, you have less energy to help others. Một khi cái vị giúp tự chữa bệnh mình đó, tại vì mất một sức để giúp một người khác. That's the spirit of chan right there. No? Because if you know the book can simply say headache, come on, go away, and no more headaches. Phật muốn anh chữa cái bệnh nhức đầu đó có gì đâu, búng tay nó xong ngay lập tức. Dạ ờ cơ. Mình không làm. I don't have time for myself. Không có thời giờ cho mình, lo người khác. Okay. And what's another reason? Lý do thứ nhì là sao? Julie, what's the second reason? Okay, next. Just kidding. What's another reason? And this is the difference between chan and the other meditation. Yes, sir.
I think when master would just worry too much trying to help someone, that great sickness in him, that's the problem too.
That's the problem. Yes. There's one very strong reason. And there's a very second reason, a very, very important reason. Lý do thứ nhì rất quan trọng. Anyone? Yes, sir. To scare students, làm con học trò nó sợ. Oh man, it sounds so mean. Để hoa để dọa mấy đứa học trò mình để không chữa bệnh người khác. Tony, yes sir.
Which is, will master try to perform the best of the best to help a person, not to make a mistake, create more sickness in that person. That's why he's worried about.
Not so sure about that. Okay, let me think about that. Anyone else? Master Jie will think about it. You can do research on the internet about that. It's a whole teamwork. You have the smartphone, don't you?
I don't have it.
Yeah.
So what about what Venerable Sun Sin said, that in order to teach about cause and effect, teach your students about cause and effect?
He says, teach them about cause and effect. Dạy về cái nhân quả. Anyone? No? Oh my God. Are you awake now? It's past half hour, okay? We only have an hour, and if you don't warm up very quickly, the talk will be over in no time. Đã quá nửa tiếng rồi mà quý vị mà không tham dự nữa là sắp hết thời giờ rồi đó. Người ta không có cơ hội hỏi nữa đâu. Anyone else? You always think of yourself, don't you? You are so self-centered. Quý vị chiếu nghĩ tới mình thôi. I just proved to you. Me. Yes? Yes, ma'am.
Buddha doesn't get afflicted by headache, so he doesn't care.
No! Wrong! Come on! The principle behind being sick, okay, is that I have a friend who says, you know, I'm sick, I'm dying, therefore I have a few more years left. That's okay, I die, but I'm happy already. Okay? That's nonsense! It's the same sickness. You all are so self-centered. I'm telling you. Shame on you. That includes you, Tony. Huh? We know that being sick is a form of retribution for your past karmic offenses. Mình biết rằng bệnh là tại vì mình đã tạo cái nghiệp. Bây giờ mình hậu nhận kết quả. We cause, we create offenses. Now we undergo the retribution by being sick. Usually it's a killing offense. Thường thường đó là cái bệnh sát. So far so good. You kill chicken. Giết con gà. That's a killing karma. See? You don't do that. But it's in Asia, it's the women who do this. Men don't do this usually. Okay? To the chicken's neck. So usually, it takes you have to twist it like this. See, it reminds her of how she used to do phải cầm xoáy đó, đúng không? Phải xoáy như này.
Now,
we know we're sick because of our karmic retribution, yes? Because in the past, let's say we killed that chicken, okay? In the past, the Buddha killed his own nephew. Trong quá khứ đó, Đức Phật đã giết thằng cháu của mình. His own nephew. He killed. What happened in the past is that I have told this story before. In the past, long, long time ago, Đức Phật là he very rich man, họ giàu dễ sợ lắm. And his brother, they're both brothers, the two brothers who inherited the wealth from their father. Thì hai anh em hưởng gia tài cha để lại. And her father is so wealthy, and they split it halfway. Chia đôi ra. Okay. The Buddha has half, his brother has the other half. Okay? And his brother died early. Và người em chết yếu. And he left all his money to his son, his only son. Để đứa con lại. Tất cả gia tài nhà đứa con. Okay? That's it. So the Buddha And the nephew is very young. Đứa cái cháu nó còn trẻ lắm. It's about let's see, where's Allison's age? Where's Allison? Anyway, yeah. It's about that size. Maybe a little bit taller. Okay. And Jared, maybe Jared. Yeah, Jared's probably better. Or maybe the plumber, you know. So one day, the Buddha, who is a very good uncle, he says, nephew, let me bring you to your father and my favorite place. Okay? Nghe dù thằng cháu, dẫn nó lên, ta dẫn mày lên. Ta dẫn mày lên cái chỗ mà cha của con với tao á, thường tới chỗ này. So he brought it to the mountain, dẫn lên núi. And he showed, you see that, you see the view, how beautiful it is. Say, thấy cháu thấy không? Cảnh nó đẹp dễ sợ. So the nephew, oh yeah, so nice. And then what did the Buddha do? Phật làm cái gì? Chửi một cái. The boy fell down and died immediately. Rớt xuống chết ngay. And the Buddha came back and claimed the entire fortune. Phật trở về. Còn mình là người duy nhất còn lại, thành ra hưởng hết tất cả gia tài. Okay? And because of that, vì như vậy, okay, the nephew, lifetime after lifetime, went after the Buddha and tried to kill him. Vì vậy, thằng cháu đó, đời đời kiếp kiếp đi rượt theo ông Phật. Ông Phật ở đâu nó rượt theo thế. Wherever the Buddha was incarnated to, the nephew immediately went after him. Bất cứ ông Phật mà đi tới đâu nó rượt theo tới, nó đòi giết. So the Buddha went to become an animal realm. Đức Phật trở thành con cầm thú. That nephew became an animal and went after him. Okay? Bất Phật bất cứ đi đâu nó rượt theo khắp cái hoàn cầu này, cái thế giới này, cái vũ trụ này, đi đâu cũng rượt đấy. Wherever he went, the Buddha went, the nephew went after him. That shows, it goes to prove to you, that's the story of the Buddha. Okay, and it goes to prove to you that the blood debt must be paid with your own life. Thành ra cái nợ máu đó thường thường phải trả với cái máu của mình, phải mạng sinh mạng của mình. Dễ sợ như vậy đó. Okay, so far so good. Can you say, if you say, just a minute, can you say, how could you, if you look at the nephew, how could you go after the Buddha? The Buddha is a good man. Can you say that? Is it fair to say that, hey nephew, he's now Buddha, you can not go after him anymore? Quý vị, mình có thể, có lý nếu mình nói là, bây giờ ông này đã thành Phật rồi, cậu đi thù ông, đi giết ông làm gì được, là Phật sao đi giết Phật được. Can you say that?
No.
Hell no!
It's not fair.
It's not fair. Very good, finally. Đâu có công bằng, đâu có công bằng gì đâu, think about it. Quảng Nguyên có đồng ý không? Phật là Phật thôi, nhưng nếu nó nợ, mình nợ người ta mình phải trả, xong mình có chuyện nói, bây giờ tôi là Phật, quý vị phải miễn, tôi là Phật, quý vị phải miễn cho tôi. You can't say, I'm a Buddha now, you have to spare me, you have to spare me, you don't want to create offenses against me. Right?
Được.
Không thể đổ nó thành Phật được. Khổ là vậy đó. So the Jinxiang says, you know, the Buddha, now the Buddha, can he help and cross over the nephew so that he becomes a Buddha? He says, no, he can't. Can I do chant for you, sir? Hell no, it's your legs, not mine. Cũng giống như là cô tôi hỏi cho thầy đó, là thầy xếp bằng dùng con đi, thầy nói đâu có được, chân của cô đâu phải chân của thầy đâu mà sao có chuyện mà xếp bằng cho cô được, hiểu không? It's not possible. We all have to cultivate. Ai cũng phải tu hết mới thành Phật được. We all have to cultivate in order to become a Buddha. The Buddha is something that the Buddha cannot do is become a Buddha for you. Trong thế gian này có một cái mà Phật làm không được là thành Phật cho quý vị. One thing he cannot do, become a Buddha on your behalf. Không thể nào thành Phật thay thế quý vị thành Phật được, hoặc khiến quý vị thành Phật được. It's not possible. It's not possible. Period. Yes, ma'am. It's not the same as becoming a Buddha. Of course. If Lu Mountain can, so can he. Okay, so far so good? Ah, yes ma'am. See, this is non-believer from... You have to ask him, I don't know. Next! Hỏi là nếu như mà mình phải trả cái nghiệp người ta sang ngày Thiên Hóa chữa bệnh người ta làm cái gì? That's another question. We're still in the same first question. We haven't answered the first question and time is running out. Câu hỏi đầu tiên trả lời chưa xong mà đòi hỏi cái thứ nhì mà sao trả lời kịp. Yes. Anyone? Yes, ma'am. No? Yeah? Anyone? Answer the first question. We answer the second question later. Yes, ma'am. So you see, the whole point is that in the spirit of fairness, how can you say that I don't want to pay my debt? Okay? And not only that, it's also in spirit of compassion. Okay? I ask you, this nephew here, is so upset he could not kill the Buddha lifetime after lifetime after lifetime. Cái thằng cháu này nó thù Phật Ấn Độ đời đời kiếp nó rượt theo mà nó giết không được. Thì cái giận, he's so angry. Nó giận dễ sợ lắm. Okay? Meaning he's suffering so much, nghĩa là nó khổ dễ sợ lắm. Okay? Have you no compassion for his suffering? Thầy hỏi quý vị, thầy không thấy tụi nó khổ sao? Mà còn nói là no, you cannot. You can't hurt the Buddha. Are you kidding me? I say hurt the Buddha. Thầy nói đánh Phật đi. Tại sao ấy? Cái tâm Phật từ bi để nó hành hạ mình như vậy thì nó bớt khổ một tí. Because when this nephew, his nephew tortures him, make him suffer, you know, and kills him, beat him up, it makes the nephew suffer less. Agree or disagree? Đồng ý không? Để cho nó hành hạ mình, nó làm mình dày vò cái thân thể mình đau đớn. Để gì? Thì làm như vậy nó bớt giận, nó bớt khổ một tí. Cái đó là vì cái tâm từ bi của Phật Bồ Tát. It's because of the compassion and kindness of the Buddhists and the Bodhisattvas that they allow you to torture them. Yes.
No.
A life for a life. It's no more karma. You took my life, now I'm taking yours. It evens out. You have to ask him. Why do you keep on asking me about the Buddha? Thầy nói là nói con đừng có nói là nếu mình để nó giết Phật không phải là ông nợ Phật, đâu có được. Mình lấy cái sinh mạng người ta mà trả sinh mạng mình lại, chứ đâu có chuyện nói là bây giờ tôi Phật quý vị có quyền lấy sinh mạng tôi được. Đâu có chuyện nói. It's not possible. They say I took your life, now I'm a Buddha, you cannot take my life anymore. It doesn't work like that. I owe you my life. Even if you're a Buddha, even if you're a Bodhisattva, even if you're an Arhat, they still can kill you. It's called cause and effect. Nhân quả là vậy. Cái vị giết người ta, vì sau này cái vị thành Phật, thành Bồ Tát, người ta có quyền giết cái vị. Alright? And the Buddha will be the last person to say to stop you from doing. Mà Đức Phật là người không bao giờ cản quý vị làm chuyện đó. You want to kill me? Kill me. Out of compassion. Vì cái tâm từ bi. He is not afraid to lose his life. Tại Ngài không sợ mất cái sinh mạng mình. Whereas you all are afraid to lose your life and afraid to suffer. Mà ngược lại quý vị sợ mất sinh mạng mình, sợ khổ, sợ thiệt thòi. You see that? That's the difference. You can't take a loss. Quý vị thiệt thòi không được. Nhất định chịu thiệt thòi. And this chan here, you practice chan to the point where you reach the level of Bodhisattva and Buddha, quý vị tu thiền. Mà quý vị biết đó, mình tới được cái trình độ của Phật Bồ Tát. You know you get there when you no longer are afraid to take a loss. Quý vị không sợ là thiệt thòi nữa. Then you become compassionate. Quý vị trở thành từ bi. Huh? And you cross your legs. Quý vị xếp bằng. Chứng đau dễ sợ. You say, the legs hurt so much. And you say, I understand. You're angry at me. Cái chứng đau mà nói. Thầy biết mà. Thầy biết mà. Con giận thầy dễ sợ lắm. Kệ hành hạ thầy đi con ơi. You say, go ahead. And torture me. Make me suffer. Out of compassion. See, it's only because you aren't there yet. That's why you say, ooh, ooh, I don't get it. Are you, is some side of masochistic tendencies? No, it's about compassion. You đồng ý không? Does it make sense to you? And that's chan right there, mind you. Cái đó là tinh thần thiền, thưa quý vị. If you don't get it yet, I'm proving to you. If you still don't get it, okay, it's because you have not perfected chan yet. Quý vị chưa hiểu được, tối hôm nay không đồng ý, tại vì đó chứng minh quý vị chưa tu thiền tới nơi tới chốn. That's a chan that we teaching. Đây là cái thiền mà chúng ta tu ở cái chùa này. Okay, you keep on doing it and doing and doing it until one day you no longer bothered by all this discomfort and this pain. Cứ làm hoài cho tới khi mà nó mình ngồi đau chân mình không ngại. Mình biết đau. You know it's hurting. Okay? The leg's hurting because it's supposed to hurt. And it doesn't bother you anymore. Mặc dù nó đau, nhưng mình không phiền nào. The Buddha might have a headache. Is he afflicted? Absolutely not. Nhức đầu, nhưng mà không có phiền nào. So far, so good? Okay. You still have 3 minutes left. Oh, what's the second question again, ma'am?
What's the purpose of Master Xuanhua cure people's disease?
So what's the point of Master Xuanhua curing people's disease? Oh, you have to ask him. Phải hỏi thầy Ngài Thiên Hóa. Cái hỏi thầy hỏi. I don't heal people's disease. Thầy đâu có chữa bệnh đâu. So why do you ask me? How would I know? But you know, so còn ngăn biết. Ngujin believes that Master Xuanhua helps selectively. He helps the people with some conditions. He doesn't say, help me, Master. And Master Xuanhua, okay, I help you. And Master Xuanhua says he feels he only helps people that have a certain condition, like and they must do certain things before he helps them. You agree, disagree? Đồng ý là không đồng ý? First of all, you practice chan, you're able to do what he does. Nếu quý vị tu thiền tới trình độ của Ngài đó, thì làm, you can heal people, bắt đầu chữa bệnh người ta được. Okay? You can heal people with your chan skills. That's a fact. And he's a proof. Đó là Ngài bằng chứng đó. Okay? He's a chan master. Okay? And he can heal people. Ngài đã chữa bệnh được. But when he heals people with sometimes with conditions, sometimes with no condition. Ngài chữa bệnh nhiều khi có điều kiện, nhiều khi không có điều kiện. Không nhất thiết. So what Guo Yin says is not true. Sometimes he says no, I will not do it for you. But sometimes he does without, you know, without any conditions. Yes.
Maybe when people get cured, they owe him. So next lifetime, they have more affinity to cultivate with him.
Yeah, maybe. I don't know. I have to ask him. So why did he heal people? What do you think, Hayung? Why do you think he heals people? You ask a question, I'm sure you have an idea already. Yes? See, that's the one way to answer the question. Help him answer the question for you. Huh? Faith in what?
In Buddhism.
You think it works?
I think a lot of people would, like you they sick, you help them, and they will listen to you, they will follow you.
See, she knows the answer. Why do you ask me then?
But you say you have to repay. It's a fair way. You have to repay. So that is the moment to repay.
Okay? Repay what? Right.
When he do that, which means he stopped, you know, and the other person might get angry because the
right.
person not suffer.
Right.
So it's kind of confused, like, it's supposed to be repaid, and when he do it, just to help this person to...
Very good, very good. Hiểu anh nói không? Nó là... Là mình giúp người ông làm như vậy là để giúp người ta phát cái lòng tin với Phật pháp, phát lòng tin với ông thầy. Nhưng đều làm như vậy đó, thì ngược lại đó là mình không giải quyết vấn đề đó, là cái người mà chủ nợ vẫn giận như thường. Yes ma'am. Yeah, maybe. Well, the Bodhisattva has their own reason. Thứ nhất, Bồ Tát có những cái lý do của họ. Okay, there's no way for us to know. Không cách nào chúng ta biết được. Okay, and the best person is to ask him. Tốt nhất là hỏi ông. But since he's dead already, so we just have to make guesses. Ngày ông chết rồi, bây giờ mình chỉ đoán tầm bậy tầm bạ vậy thôi. Okay, when he heals people, he actually resolves the karmic retribution. Thường thường mà ông chữa bệnh như vậy là ông giải quyết xong cái nghiệp báo. Okay, he resolves it. So actually, the debtor gets paid. So the debt is settled. Ông làm như vậy là giải quyết cái nghiệp báo như thế, chứ không phải là để nó vẫn còn lại đâu. So he takes on the karmic retribution. Và ông nhận cái nghiên cứu của báo quý vị. Okay, so that's what they do. They come and they take on, they assume liability for your karmic retribution. So they actually become sick on your behalf. Đó là cái tâm Bồ Tát, tâm từ bi. Người ta lãnh cái bệnh quý vị để người ta bệnh thay thế quý vị mà bệnh. Okay, and that's not the only way. There's many ways to solve it. Có nhiều cái cách để mà giải quyết cái này. There are many ways to solve the illness. And maybe someday, Master Xianqi will talk about it. Nhiều khi mình còn there's still 5 weeks left at least, five plus weeks left, and we can talk more about illness and healing illness and so on. If you're interested, nếu mà còn thì giờ còn lại nữa, thì có thể mấy thầy có thể soạn bài nói cái gì nghe về cái bệnh với chữa bệnh nó sao này nọ nếu muốn. Okay, it's a lot more involved than that. You just have the main lesson is not so much you try to understand why. Okay, your approach is wrong. Cái vấn đề thầy muốn nêu ra cái gì tôi không nghe, because the time is up. We need to stick an hour, you know. We usually go an hour and a half and 2 hours, you know. It's overdoing it because we still have 5 more weeks left. We're running out of things to talk about. Nói nhiều quá đây. mình vài tuần sau mới hết chuyện nói, mình nhìn nhau, ngồi nhau mà cười thôi, thúi ruột. I'm always worried about that. You know, I said, how much do I need to talk today? Oh, good. I save for the next time. And then when thầy phải duy trì cái thì giờ một tí. So anyway, the main message to me, if you ask me, again, it's just a guess. They đoán vậy thôi, nhưng mà they biết rõ đâu. Is that it's not so much about you need to understand why he's doing it. Thứ nhất, quý vị mà muốn tìm hiểu tại sao ông làm như vậy, you can't. You cannot understand why he's doing it. Okay? Just like, giống như, you asked why do you marry your husband? Tại sao cô cưới chồng cô vậy? Ví dụ, I'm gonna give you a very very real example. Mình hỏi một cách, and she's still here. Mình cho một cái điều cho mình chứng minh cái gì thì cho chứng minh đàng hoàng. Cái người này nó có mặt ở đây ngày hôm nay mà vẫn còn ông chồng. He's still married to her husband. You ask her right now. That's all ask her. Mình quay lại. Oh, turn towards the direction. Hỏi cô Quán Ngân. Cô Quán Ngân, tại sao cô cưới chồng cô? Why did you marry your husband? Cô trả lời sao? She said she owes him. Nợ ổng. And she feels that this lifetime she owes him. He doesn't owe her. Kiếp này cô nghĩ, cô Quán Ngân nghĩ là cô nợ ổng, chứ không phải ổng nợ cô. What else? Có lý do nào khác nữa không? And then she also owes her son. Còn nợ đứa con nữa. And she gladly paying them off. Đang trả một cách vui vẻ. Chứ lâu cầu nhau thì là every now and then she loses her temper. But that's, you know, expected. Yes, sir. Box. Yeah. 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 No bathroom. Yeah. Thì ông Bill Liên nói đúng là đúng cái nợ cô con đúng là tại vì rõ ràng con gái của ông đang đi ở với mẹ đó, bà ngoại bà nội đó, sung sướng nhà đúng sướng sang trọng lắm á, mấy người ôm ông á, ôm mới theo ở cái phòng chật ních rõ ràng. So who's owing who, by the way, Billy? Rõ ràng là ông nợ con ông á, nên tới nó đòi. Now she's after you to make to collect her payment. Yeah. And if she comes to the temple, she owes the temple, or the temple owes her.
She comes to the temple just to
even. She comes to the temple to play with her friends. It's not. It's no one owes whom. Okay. Này, nên câu hỏi trả lời đúng đó, là tới chùa để chơi, cô chơi với bạn cô, nhưng mà cô nợ ai hết đó. Cô để cô đòi nợ ai hết đó. Good girl. Yes, ma'am. Maybe, yeah, possibly. But let's go back to the question of Cô Jean here. Okay, trở về cái vấn đề cô Quảng Ngân này. You really believe her? Cái vị đồng ý cô không? You really believe that she owes her husband and her son? He believes it. The rest of you. Survey, take a survey. Her sister-in-law also agrees. The women, Asian women, are very political. Mấy bà già khéo léo với nhau, ủng hộ nhau. Yeah? Okay? My point is this, that she has many more reasons she's not telling you. Thế thật, thầy đề nghị quý vị, cô Quảng Ngân có những lý do rất thầm kín mà nói ra không được. I submit to you, she has many more subtle reasons she cannot tell you. Đúng không? Yeah? Huh? Đúng ngay tim đen. So the whole point I'm trying to tell you is that whatever she does, she has a multitude of reasons why she's doing those things. Mọi người chúng ta có hành động nào cũng có đủ một vàng cái lý do để mình làm cái đấy. Không thể nào nói một là hai. You cannot say one or two. Okay? So what's the point? My point is that if you try to understand why she's doing it, it's not enough time. Nếu muốn ngồi biết tại sao cô Cả Ngân mà cưới chồng khổ, thì mình không đủ thời giờ mà nói. Nói tràn gian đã hại nó cũng không hết nữa. Đúng không? Look at her. It's just, you know, I tell you, yes, it's I owe them my own. But you know, actually, it's more to them than that. Thì ra nó nhiều hơn nữa. When I was young, lúc tôi còn trẻ, I thought it was so handsome. Hồi nãy thấy nó đẹp trai quá. Đúng không? Huh? And then he talks to me, when he talked to me, it's so nice and gentle. And you know, rồi lúc mà ông nói chuyện với tôi, ông thủ thiểm, nhỏ nhẹ, dễ sợ lắm. Little I know, as soon as we got married, he started yelling at me. Sau khi mà ông cưới tôi một cái là ông mắng chửi tôi suốt ngày. You see, there's so many reasons. Không biết bao nhiêu lý do. And my point going back to Jung's question is that for us to try to understand why Master Shuai does so, to me, is not very productive. Ta nói mà muốn biết tại sao ông Tiêu Hóa làm như vậy, okay? Thì mình không thể nào biết được. We cannot know. But from my perspective, okay, one of the main reasons doing this, một lý do chính ông làm cái này, okay, làm những chuyện này, okay, he has his own reason, có những lý do của ông, okay, the main reason is that it's none of your business. Không phải chuyện của mình, kể ông ấy, it's a bodhisattva's problem. Phật, chuyện Bồ Tát, Phật, what are we talking about this? Can we talk about like Ujjin's issues? Then we can all understand. Chẳng nói chuyện cô Khoa Ngân mà ai cũng thông cảm được, you know. Còn when we talk about him, it doesn't make sense to us. Không có lý gì chúng ta làm hết đó. It's no point trying to understand. So what is doing this? Tại sao làm như vậy? To set an example. Cho quý vị một cái làm gương cho quý vị. We all come to the world to set an example. Tới cái thế do Phật, tới cái quả đất này, tới Ngài Tiêu Hóa, tới cái thế gian này để làm gương cho chúng ta. He says, you know, he says, I am here to take on living beings' suffering. He's teaching us about compassion. Ngài đang dạy về cái từ bi. Chúng sanh nó khổ, tôi nhận cái khổ cho nó. That's why I'm here. You know? In contrast, we are not willing to take on living beings suffering. Ngược lại chúng ta là không chịu nhận cái đau khổ của chúng sanh. That's why we're not bodhisattva. Bởi chúng ta không phải là Bồ Tát. We have a long way to go. Không phải tu nhiều lắm. Agree? His charm is not about winning, it's not about being better. Cái thiền ngoài thiền hóa không phải là để mà hơn người ta hoặc là làm trội nổi lên. His charm is in order to acquire the strength and the goodness of heart, the compassion in your heart to help others when they're suffering. Cái thiền này quý vị tu là cái để quý vị có cái sức mạnh, có cái trí huệ và có phát được cái tâm từ bi để khi thấy người ta khổ mình giúp người ta thôi. That's what chan is about. And you don't have to be like this. You don't have to wait until your bodhisattva to do this. Mà thầy nhắc quý vị không cần phải tới cái trình độ Bồ Tát mới giúp người ta thôi. Okay? You should do it right now. Quý vị phải bắt đầu ngày hôm nay này. He sets an example of you so that you see that when people are suffering, you help. Don't say, let me call Master Shen Hua because he's no longer here. Tại vì khi mình thấy người ta khổ đó, đừng có nói là để tôi gọi Ngài Tiêu Hóa tới giúp quý vị nghe. Mình phải bất chước Ngài, mình cố gắng mình giúp mình đi. You try your best to help others. That's all we can do. That's all we have. Okay? That's why he's teaching all of you, us. Ngài dạy cái bài học đó đó. Are you doing it? Quý vị đã làm được không? Who's doing it? None of you is doing it. That's why You struggle so much with chant. Vì vậy quý vị tu thiền mà không tiến bộ được. You think of yourself all the time. Chỉ lo cho mình không à?
Me. Let me eat. Let me sleep. Let me rest.
Cứ lo cho mình không à? Lo ăn, lo ngủ, lo mặc, lo nghỉ. Does it help? Shame on you. You don't think of yourself. Chỉ lo cho mình, chỉ làm lợi cho mình không? Me. Take. What's the difference? That's what he's telling us. Yeah. He's not asking you to give to everyone. He's not asking you to heal everyone. Ngài không làm như vậy để bắt quý vị phải chữa hết tất cả mọi người. Because he says, the next thing he says, don't heal people. He told us. Ngài Tiếng Hoa dạy như vậy không phải để bắt chúng ta khuyên biểu chúng ta chữa bệnh đâu. Ngài chữa bệnh người ta xong Ngài nói là tụi bay không được chữa bệnh nữa chưa. He told us. He said, you cannot heal people. You hear? You cannot heal people. You hear? You cannot heal people. You hear? You're not supposed to do that. I'm doing it, but you're not supposed to do that. So what's the point? The message is that you should try to help others in your best, in your own way. The best way possible. Which others? I? Giúp ai bây giờ? Help your family! Giúp gia đình mình. Yes? Help your friends! Giúp bạn bè mình. Huh? Help your neighbors! Giúp người láng giềng mình. Hallelujah! She says in Vietnamese, go to the temple and help the temple. Amen. Huh? You understand? It's a mindset where we're able to help. He's not asking us to help heal people. But he's in his example, he says, I'm able to help other people the way you cannot. But that should not stop you from helping others. So that's why he says, bởi vậy Ngài mới nói là Ngài dạy như vậy không phải để quý vị hiểu. It's not about why he's doing it. It's about he's doing the right thing for his life. And when let's imitate him. That's the lesson. Cái bài học không phải để quý vị hiểu tại sao ông làm như vậy. Đó chuyện của ông ấy. Cái bà này cưới chồng bà, chuyện của bà ấy. She married her husband. It's her own reasons. It's none of our business. Đúng không? Hỏi du dương lãng xẹt. Mình ngồi đó mà trả lời. Đã trả lời ngược rồi. If I were here, I said, none of your business. I married a husband, it's none of your business. Thế trả lời thẳng ngay. Cái không phải chuyện của thầy, thầy đừng hỏi du dương lãng xẹt. What a stupid question I would say. Master, no offense, but your question is so stupid. It's none of your business, Master. What are you monk asking about my personal life? Chuyện vô gì? Chuyện riêng tư ra thầy hỏi làm gì? Đem ra rồi bươi ra rồi mọi người cười. You're going to expose my private life in front of everyone to laugh at me? Are you kidding me? Huh? Bươi ra người ta cười mình, chọc quê mình, giỡn thôi. Thầy vui, hỏi vô duyên vừa thôi chứ. So the point here is that, you know, whatever he does is meant for us to set an example. What example? Not to heal people, but to help others. Your best way possible. Thành ra cái bài học này tiếng Hoa dạy nói gương chúng ta là giúp đỡ những người khác. Mình giúp được, mình giúp. That's what chan is. Cái đó là cái thiền thưa quý vị. And don't help others and say, mà nhất là I remind you, don't help others and help them so much and you know, the people help, you know, you take out garbage, your wife, mình ở nhà về nhà mình vác rác, thùng rác ra về nhà cho vợ mình. And look at her and say, how come you're not thanking me? Why? Tại sao bà không cảm ơn tôi? Okay. Or, or, or you help bring groceries back into the from the car into the house for her, or the bưng mấy cái giỏ đó, đồ ăn từ trong xe ra mua siêu thị về về trong trong nhà bếp cho bà. Sao bà không cảm ơn mình? Huh? Why is that? Don't help like that. Master Shihua didn't help people and say, I help heal you. Okay? Now you owe me. Never. He says, help. And he moved on. And help. And moved on. Same thing. That's the example he's setting. Ngài giúp. Ngài không nói là kể công. Tôi giúp thầy nữa nghe. Thầy nhớ không? Lúc mà thầy cần giúp tôi giúp thầy đó. Thành ra cái hình tôi với thầy, hình thầy phải song song với nhau. Trên cái tường đó. Thấy cảnh thấy khổ dễ sợ. Thế đó là giúp mà kể công. Thế mình giúp chỉ giúp thôi. Cái ngày thì ngoài dạy bài học thì mình chỉ giúp thôi, xong mình bỏ. Giúp một cái như help and you forget, you help and you forget. You don't go and tell people about it. Đừng có nói khẽ người ta. He never told us, hey, you know, Dung Hoa, that person there, I help her. You know, I help her at least 10 times already. Nói khẽ nó cái không nói cái cô mà cái cô thấy cái cô mặc áo xanh xanh đó, tôi giúp cổ 10 lần nữa. And there's some who don't even help anyone. And they think that they're practicing chán. Có những người nói, mình chỉ lo cho thân mình thôi, tôi không mạng ai. I just sit here, I meditate, I don't care, you guys do whatever you want. That's not the chán that we from him. Rồi người ta nói là tôi tới đây, tôi thiền, tôi mà chuyện xảy ra kệ người ta. Mình không cần biết trời trăng gì hết đó. Cái đó không phải là cái thiền của Ngài Tiên Hóa. It's not quý giang chán at all. It's not. And you can practice until the next 20 lifetime, could be tu nhưng mà 20 kiếp nữa cũng là như cục đất thôi. You still are as making progress as much as a potato. French fries. And you know, and that's what makes his chant so special. Đối với thầy, cái đó cái thiền Ngài Tiên Hóa nó đặc biệt chỗ đó đó. You know, I read so many other teachers. I đọc biết bao nhiêu thiền sư khác. They all talk about how great they are, how great the Dharma is. No one says, I'm helping others. I'm doing this to help others. And I want you to do the same. That's chan, what chan is about. And người ta nói toàn là cái hay và cái thiền của họ, thiền nguyên thủy rất là hay. Hoặc là tôi là thiền sư giỏi vậy sợ. Ngài Tiên Hóa không bao giờ nói. He never talk about how good he is. He talk about, he does it by, he teaches by doing. Dạy thôi. He helps people. Hy sinh cái thân mình để dạy giúp đỡ người ta. He says he'd like to say something before time is up. Nói lời lẽ hết thiết thì giờ. And she says she feels that if you really want to cultivate, you have to forget by yourself. Everything by yourself. Yeah. Quên hết tất cả phải không? Thân mình với tất cả nữa chứ gì? He sacrificed everything, forget about your body, yourself, except for your last son, your youngest. Trừ phi đứa cái thằng con út. Cái gì tôi bỏ cũng được hết đó. I drop everything, okay, except for the last one. Cái miệng nói vậy thôi. Trước khi mà xuất gia, see, I tell you something about this woman, and she has no shame at all. Cái bà này hoàn toàn trơ trẽn dễ sợ lắm, trơ trẽn dễ sợ lắm. I let me tell you, and we close it right here. Trơ trẽn không thể tưởng được đó. Trước khi xuất gia đó, before she became a nun, I asked her, you should consider become a nun. He says, yes, I want to become a nun. Cô nói cô là cô nên xuất gia đi. Cô nói, con muốn xuất gia, yes sir. Okay. Con chỉ còn lo một đứa con cuối cùng thôi. I took care of everyone. I only worried about the last one. Okay. And she says, so I said, if you're at the age now, you keep on worrying about him, how much longer you think you have? Okay, how much longer you need to take care of him? Thầy mới hỏi cô, bây giờ cô lớn tuổi rồi, cô phải lo cho nó bao lâu nữa? She says, 1 year, là 1 năm nữa thôi. Okay, đúng không? That's what she said, give me 1 more year. Okay, so I said, no, why don't you leave the home life? Thầy nói, thôi cô xuất gia đi. So she agreed. And I said, when you leave the home life, you should drop your family. Xuất gia phải bỏ gia đình. Via, đi ra các ái. Okay? So, after a year, I let her take care, continue to take care of her son. Thầy nói cái miệng, thầy nói vậy thôi. Để cô về lo cho con cậu. Okay? Now, year is up. Bây giờ năm rồi. Con còn nhớ không? Tháng 12 lần năm rồi đó cô. Nhớ không? Thầy cho cô xuất gia từ tháng 12. I allow her to become a nun in December last year. So it's been a year now for her as a nun. I honor her word to her son. Thầy giữ cho phép cô giữ cái lời hứa, tự hứa cho cô đó là tôi lo cho nó 1 năm nữa. Thầy không nói gì hết. I never said anything. That's why now, last week I said, it's time for you to stop. Tuần trước thầy nói, con lo 1 năm xong rồi. Thầy không nói. Năm thầy âm thầm nói hết, lặng lặng nói hết. Như để nói, lúc cô phải ngừng lại. Okay. Mình xong cái tình nghĩa của mình rồi. Chứ phải mình đi mình bỏ nó đâu. I want you to know that even as a left home person, I allow her to fulfill her emotions, her feelings towards her son. Okay? It's not that we are heartless, we have no feelings. Okay? Nhưng đều tới lúc là đủ rồi. Cái tình có nghĩa là đủ rồi. Mình hy sinh đủ rồi. Ngay người xuất gia mình hy sinh cho nó nữa rồi. Nó còn đòi gì nữa. Hiểu chưa? Alright. Because mình trả xong tình nghĩa rồi, mình mới có thể thực sự giúp nó. Now you take care of the emotional burden, the emotional debt. Now you can really cultivate in order to help you. Mình thiệt sự mà tu để tạo phước giúp nó. Mình thiệt sự là giúp nó. Now you really cultivate in order to create blessings to help him. That's the best way, better help, way to help him instead of emotion. Tại vì cái tình cảm nó bầy nhầy, chả đi tới đâu hết á. Mình tu thì nó có lợi cho nó. You cultivate, you help him. Okay? So that's my point. You help people around you. That's what chan is about. Thầy chứng minh cho cô thấy không? 1 năm rồi cô tu thiền thì sự là đang giúp cho người xung quanh mình, chứ phải mình ích kỷ đâu. It's not about us. So you help as much you can and more and more and more and more. That's what chan is about. To form it someday, but you have to get started somewhere. You can't say that I have to wait. You have to wait until I become a bodhisattva and then I help you. Quý vị không bắt đầu bây giờ thì nào quý vị mới bắt đầu. Đừng có mở miệng nói là thầy đúng rồi, tôi theo cái gương ngài tiến hóa, tôi tu Bồ Tát, tôi sẽ giúp quý vị. Đâu có Bồ Tát giúp ngay bây giờ nè, Bồ Tát đạo ngay từ bây giờ nè. Hả? She has one more thing to say. She's very talkative tonight. Tối nay nói nhiều, xả hơi ra. She says that
thầy giúp cho tôi uống nhiều á, thầy cứ nhắc nhở con tu là như thế nào, con hiểu được. mỗi sáng mà anh cháu sáng á, con có nghe được pháp của thầy Hiền Trì, thầy cứ thuyết cho con nghe.
And so she says that cô nói là không phải đi như vậy không, cả năm qua là thầy Hiền Trì nói pháp cho cô nghe, buổi sáng đi ăn cháo với nhau đó, hai ông già bà già ngồi nói chuyện với nhau, ông già thì có lè kè lè nhè nói pháp, và già thì thầy ăn thêm này. So the last year when they eat porridge together and she talks dharma to her, he said, you know, this is what the dharma means, this is what cultivation means, and she said, yeah, eat some more. So now after, you know, she thought she would be able to do both, be a nun and then take care of her youngest son as well, but now she realized that now she can let go of him and concentrate on her life. Giờ cô có thể bỏ xả được, bỏ được là tốt. Okay. And you know, it turns out that when she's able to let go of her son, that's when her help, she can really help him. Khi mà bắt đầu xả nó được, thiệt sự đang giúp nó đó. And awakening, and she cannot do both. You cannot have a secular life and a religious life at the same time. So she has to make a choice. After a year, she chose religious life. Okay. All right. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? How old? About your age. Yeah. I don't know. 42 something. All right. Master Xianqie, would you like to say something?
I could just wrap up the point that we started with, that Nancy was also talking about.
I haven't answered the question yet.
The original question as to, you know, if we have all these karmic offenses, why should we repent? And you know, the other aspect of that is that, like in Mahayana, we're not in the business of limiting ourselves by, you know, with our ideas, with our concepts of what we think we can do. So if it seems, just because it seems overwhelming, it seems like there's so much karma, you know, we can't handle it. But that's no reason not to repent, right? We repent because we know, you know, we did bad things in the past. We feel ashamed, we feel remorse, and we want to do what we can to correct that. We want to, you know, it's the right thing to do, basically. So it doesn't matter how much karma there is, if we'll ever repent for all of it, but the right thing to do is to repent when we realize we have created these offenses. So we, you know, we do the best we can. Repent as much as we can for however much we can, and don't need to set this limit like, oh well, it's impossible to do it, or it's too much, so who cares? We just do the best we can.
So that's what the internet search culminated into. Thầy trả lời rằng là về tinh thần mình tu là mình đừng có tự hạn chế đấy. Mặc dù mình biết là nó không thể sám hối hết được, nhưng được mình vẫn sám hối như thường, tại vì chuyện nên sám hối. Ok. Thì mọi ngược lại, ủa, cứ kiếm cả hai ngày mà tìm ra được chuyện đó thôi hả?
Like if you look at the four vows that we take, the vows of a bodhisattva that we all like we recite in the evening ceremony, you know, they're impossible. Like sentient beings are numberless or limitless. I vow to save them all. Vexations or suffering is inexhaustible. I vow to cut it off. The Dharma doors are boundless. I vow to master them all. And the Buddha way is unsurpassable. I vow to attain it. So we make these impossible vows, and that's part of our cultivation is in Mahayana, to aim for this ideal of ultimately reaching Buddhahood, this state that's just, you know, so far out there. We don't need to, you know, try to process or understand how is it possible to save all sentient beings. There's no way to do it. But it's part of our spirit that we just take it on.
Yeah. You believe that? Nói là ông thầy nói là mặc dù nó vô tận, nó khó làm nhưng mà làm không được, nhưng mà vẫn làm như được. Tinh thần tu là vậy đó. Yeah. Chúng sanh không thể nào cứu hết được, mình vẫn cứu như được. Nếu mà nói là chúng sanh nhiều quá mình cứ không xuể tay thì mình ngừng lại thì không nên. Cái đó không phải là tinh thần tu hành. You agree with that? Yeah. Pain, leg pain is boundless. I vow to conquer it. Chân nó đau, nó vô tận. Tôi thề sẽ chinh phục cái đau này. Phải không Quảng Ngân?
And that's what the Buddhas and Bodhisattvas tell, like Earth Store Bodhisattva makes in the back there, he makes his vows that until the hells are empty he will not rest. He will not enter the final nirvana. So, you know, the hells will never be empty, yet somehow he makes these impossible vows. So that's, you know, that's the example that's set for us. So we have to follow in those footsteps. On one level, it makes no sense, but I've heard Master say that only if you make these infinite vows will you be able to reach the point where eventually your mind can become infinite. Not that I understand what that means, but that I remember Master saying that. It sounded good, so I can repeat it.
Did you find that on the internet too?
No, I just remember Master saying that in a restore, I think, Bodhisattva lecture.
Ông nói là cái tinh thần vô tận đó, cái tinh thần của Bồ Tát. Còn trích thầy ra nó là thầy giảng trong kinh Địa Tạng đó, là cái mỗi lần mình làm lập cái nguyện nó vô tận vô biên, thì như vậy cái tâm mình mới trở thành vô tận vô biên được. Ông hiểu gì hết thì ông chỉ nhớ như con vẹt ra thôi. It's not about understanding, it's about doing, then you understand. Cái vấn đề quý vị tu thiền là không phải quý vị phải hiểu mới làm. See, typically, in the worldly approach, it has to be logical. You will not do it unless it makes sense to you. Trong cái thế gian Pháp đó, quý vị phải khôn ngoan, nó có lý mình mới làm. Có lời mình mới làm. You know, if it doesn't make sense to you, don't do it. Nếu mà không có lý không nên làm. That's called worldly dharma. Cái đó là cái thế gian pháp. Đúng không? Nghĩa là sao? Không có lời thì đừng có làm. If it's not beneficial, don't do it. Don't be stupid. Don't do it. Nếu không có lợi thì đừng có ngốc, đừng có làm nó. Cái đó gọi là thế gian pháp. That is the worldly dharma. Okay, transcendental dharma, cái pháp xuất thế đó, is that it does not have to make sense to you. Nó càng vô lý nó càng tốt. The more nonsense, the better. As long as, với điều kiện là, the more nonsense, the better. Nó càng vô lý nó càng tốt. Với điều kiện là, okay. With the condition that bất thiện, he is hiding now. He's beyond his books. Cái này không sách nào kiếm là được hết đó. Nó càng vô lý chừng nào nó càng tốt. Với điều kiện là the more impossible, the better. With the condition that, huh? Anyone? It benefits others. Lợi người khác. That doesn't make sense. Nó không có lý. Yes. The more nonsensible, the better. As long as nó càng nó càng vô lý chừng nào càng tốt chừng đấy, với điều kiện là as long as
you come from your good knowing advisor.
Absolutely. Tại vì ông thầy nói như vậy. Because the master does so, because the master says so. Tại ông thầy làm như vậy, tại ông thầy nói như vậy. And the loudest way that the master does is by doing, not by talking. Ông thầy mà nói mà một cách mà cương quyết nhất á, là không phải mở cái miệng ra nói mà đang làm cái đó. That's why he's saving all these. That's why he's healing all these beings. Bởi vì ông mới chữa bệnh những cái người kia. All right? It's nonsense. Healing others is the most one of the most nonsense things you do. Chữa bệnh người khác mỗi chuyện vô duyên lãng xẹt. And yet they do it. Nhưng vẫn làm như thường. Okay? All right, any other question? Ai muốn nói gì nữa không? Okay. Same thing. The more the leg hurts,
the better it is.
Và cuối cùng mình xin kết luận là càng chân nó càng đau thì càng Quảng Ấn. Hả? Nó càng đau thì càng She says, I can endure suffering from my husband, my sons, but I cannot endure suffering from my leg pains. Yeah. Không, cái này không phải là chịu không nổi. So how do you answer that? People say I can do anything but I cannot take leg pains. Cái đó là tôi làm gì cũng được trừ cái chân đau tôi chịu không nổi thôi. What do you do? She said an anecdote. It's been bothering since she's been a young age. She doesn't want to meditate. She has a neighbor has a neighbor who can sit full lotus for 40 years. And it's terrifying to see someone sitting like that. And it looks very adorned when he sits in full lotus. Mm. He only uses at least left hand. Two daughters, one is very rich and one is very poor. The poor one takes care of him. The rich one gives her money. 40 years. So 40 years he's sick and 80 years he died. So he's scared. In her mind, she's scared of sitting in full lotus. And so she even forbid the sons and her siblings from sitting cross-legged because it's too scary. Vì vẫn còn sợ như thế, ấn tượng vẫn còn sợ như thế. Cái đó là quá khứ, cái chuyện người ta, tại sao mình sợ làm gì? Cái đó là chuyện con nít. Thì bây giờ tao không sợ nữa, bây giờ tao lớn rồi, tao không sợ nữa, cái chấp nhận cái đó làm cái gì?
Bởi vì mình nó chồng cái nhân quá là
xấu mà gì mình thấy ngồi á. Bởi vì ngồi khó khăn ngồi không có được là cái lý do cho đó.
You see, so typical of her. This is typical of her. Cái này cái là cái bệnh của cô này. What's her problem? Bệnh là gì? What's her problem? Vấn đề là gì? Is it fear? Có phải sợ không? Is a problem fear of those things, those childhood impression that are indelible in her mind. Những cái cảnh tượng lúc nhỏ thấy mà nó in trong đầu mình rõ ràng, mình không thể nào quên được. Is that the problem is? Xin Xuân, what's the problem? Why you look that way? You don't care to look at Gu Yin, look at her problem, look at her face. What's her problem? Những cái mặt cô hỏi cái ông trò, những cái mặt cô còn ngưng cái vấn đề cô là cái gì? What's her problem? You hear this and it's amazing. I hear this all the time and no one understands what's a real problem. Cái này hỏi người ta ai cũng nói tương tự như vậy đó. Không ai hiểu vấn đề là gì hết. Vấn đề là cái gì? What's her problem? Is that the memory? Tại vì cái nhớ như vậy không? What's the problem?
Maybe she just doesn't want to face the leg pain. She just needs a...
You see, it's amazing. You see, that's why I don't talk about these things. And we run out of time, maybe next time. Bởi vì thầy nói những cái chuyện này, tại vì thấy hoài mà thầy nói riết, không thèm nói luôn, nhìn thấy hoài mà. They, see, everyone is you. And I don't, mình bỏ được, mình phải chuyện với thầy. Okay? Mà hết thì giờ thôi, bữa khác nói. Now you have to wait till Master Xianqie comes back. Master Xianqie comes back and then we may discuss this because he hasn't finished his repentance stuff yet. Tại thầy hiện giờ cũng nói chưa xong cái dáng cái sám hối của thầy.
It's pretty much done.
It's pretty much done.
We can move on. We dragged the repentance thing on already long enough. Okay.
So what's her problem? Để cô nên cái gì? What's her problem? Ai biết không? Yes, ma'am.
I guess her problem is the karmic retribution. She prevent people from doing meditation before. So now it's
prevented. Oh, so wise. Nói chắc là cái nghiệp báo đã cản trở người ta tu, bây giờ bị người ta cản trở lại. What's the problem? Vấn đề là gì? The problem is, vấn đề là, she accepts the fact that she cannot sit in full lotus. That's a problem. It's not the memory. Vấn đề là cô tự thuyết phục rằng là mình không thể nào ngồi kiết già được. Folks, why do you accept to be a victim? Thì hỏi quý vị, tại sao quý vị cứ chọn làm nạn nhân hoài vậy? What's the matter with you? Why aren't you fighting? Tại sao quý vị không có tranh đấu? You accept, oh, I can't do it. It's not me, I can't do it. Nói là, tôi làm này không được, cái này cái kiếp mà tôi làm, this lifetime I can't do it. Are you kidding me? Còn hai cái chân mà sao nói, cái vị đùa với thầy, còn hai cái chân, còn quẹo cái chân được, tại sao nó làm được? You still bend your legs, why other people cannot even bend your legs? Người khác lại cong chân được, cái bà này còn cong chân được, sao nó làm chứ được? Unless you cannot bend your legs, you can sit in full lotus. Còn cong chân được là còn ngồi được. Đừng có nói tầm bậy. She really believes, She really believes she can't do it. She convinced, she's so convinced she can't do it. Cái tâm cái bà này nó là tôi làm không được. Cái đó phải bỏ. You cannot live like that. It's just like saying, I'm sick, so I'm going to die. Are you kidding me? You sick? Fight for it. Fight for your life. You cannot accept. Giống như con khác, nó là tôi bình, tôi sắp chết, tôi nói thôi, thôi để tôi chết cho rồi chứ còn. Chứ. Are you kidding? Đúng không? Chứ ông nói là già quá, thôi tôi tu. It's just like, you're too old, don't bother cultivating. Già quá, thôi tôi làm cái gì nữa. Are you kidding? Huh? You have to give everything you have. If it's worth it, you try your best. Nếu mà còn nó xứng đáng thì mình dùng hết tất cả tâm huyết của mình, sức lực của mình mà làm chứ. Đấu tranh như đâu có nạn mà bỏ cuộc. You don't give up, man. You don't say, I can't do it. That's wrong. You cannot live your life like that. Cuộc đời quý vị cũng có thể sống được như vậy. Hmm? Right? You know, it's good for you. Then go all out and do it. Quý vị nghĩ nó tốt cho mình thì mình dùng... I lost another person again. Tối nào cũng người ta cũng về sớm hết. Bởi vậy mình đắng mình cúp. I wanted to finish early, but you know, you had to ask. I had to ask myself. I had to open my big mouth. Đáng lý mà thầy xong sớm là xong, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. She ignored me totally. sao mà chấp nhận là tôi ngồi không được, đâu có chuyện đó được. I don't buy that. Anyone sit for long. Ai cũng ngồi kiết già cũng được hết đó. Ai cũng ngồi lâu được. Anyone can sit long. It's you stopping yourself. Quý vị là tự chặn mình lại thôi, chứ không có ai chặn mình lại hết.
Có gì làm phiền không? Have you have something to complain?
Con xin hỏi thầy là giống như con tám tượng Phật, nhưng mà thật ra trên đó được không thầy?
Được đấy,
không có gì mà thầy.
Mình vẫn là bạn bè nhau như thế. We're still in good terms. I tell her it's no problem. I may yell at her a little bit, but you know. Come back tomorrow night. Tối mai trở lại nghe chưa? Okay, we continue.
Nghe không? Mình sao mình chấp nhận là mình ngồi không được? Cái đó là không nên suy nghĩ như vậy. That's wrong to think you cannot do it. Okay? What should you do instead? Phải làm sao? That's the problem. You think you know. Vấn đề quý vị là dốt đặc mà cứ nghĩ mình biết. Cứ đòi là tôi chắc chắn tôi làm. You say, I can't do it. You know? And instead of that, thay vì thế làm sao? You should ask. Mở cái miệng ra mà hỏi. Thầy dạy tôi đi. Tôi cần làm gì để tôi ngồi được? Tell me what I need to do to sit. Còn mình tự động nó you don't decide, you know, I can't do it. I give up, you know. It's okay. There's nothing else I can do. Are you kidding me? Đâu có chuyện đó được. Mình có nói thôi cuộc đời tôi là xong rồi. Thôi tôi ngồi cũng được thôi, để tôi đợi đi cái đi vãng sanh. My life is done. I wait for master to help me go to the pure land. Đâu có được. Con mình nó cười chết. Your sons will laugh at you. Mẹ bỏ cuộc sống quá. Mom, you can't give up early. Ốc dột lắm, xấu hổ lắm. My mother, she quit. Mẹ tôi bỏ cuộc. Alright? And that goes to all of us. All of you. You cannot quit.
Thầy nói quý vị nghe, đừng có bỏ cuộc. You keep fighting and fighting more. You make one more ground every day. Mỗi lần tu mà tiến bộ thêm tí, tới thêm tí, tới thêm tí, tới thêm tí thôi. Chứ không bỏ cuộc. You don't ever give up. Why not? Tại sao như vậy? Because every time you fight, you get closer to becoming like him. Mỗi lần mà cứ tranh đấu, phấn đấu như vậy là tới gần cái Bồ Tát vị này. Muốn tới đó là phải đấu tranh. If you want to get to him, you need to fight and fight every inch of the way. There's no other way. Phải đấu tranh từng ly đó, đừng có tưởng dễ dàng đâu. To the point where you fight, you don't even think about it. That's what we do. And when you do chan, we fight. We keep harder. We do more and more and more and more and more, so that the mind doesn't think, you know, it doesn't complain anymore. Mình cứ nhẫn nhiều hơn, mình cứ làm nhiều hơn. Đến lúc mình không suy nghĩ gì nữa, mình chỉ làm thôi. Just do. You sit down and say, today I'm going to sit for 10 minutes. Ngồi xuống ngày nữa, tôi phải ngồi kiết dạ 10 phút. Ngon á. Tomorrow, 12 minutes. Ngày mai, 12 phút. Day after tomorrow, 14. Ngày thứ ba, 14 phút. Fourth day, 16 minutes. Let's go fighting. Cái đó là tiến bộ từ từ. Every one of you can do that. Tất cả mọi người đều làm được như vậy. Yes or no? Huh? He said, now I have a request. I sat 8 hours yesterday. I want you to help me sit 9 hours. What did I tell you? Thầy nói cô sao? Phật không thể nào giúp cô ngồi thành Phật được. Làm sao thầy giúp cô ngồi thêm tiếng được? I told you earlier, the Buddha cannot help you become a Buddha. How can you help you sit another hour? That's not possible. Okay. Yeah, these women, you know, Master, help me. I believe in you. Help me so that I can do, so that I can continue to believe in you. Mấy cái người này khôn lắm. Con tin thầy, con tôn trọng thầy, sợ con theo thầy. Để thầy phải giúp con mới theo tiếp được. Hiểu chưa? Bỏ cái đi, bỏ nó cái ấn tượng cái đó là cái chuyện tầm bậy. Đừng có tin những chuyện đó, cái chuyện đó. So I'm in conclusion, I tell Guruji, don't believe yourself. Bỏ những cái tư tưởng đó là tầm bậy đi. Không có đâu. Ok. Bỏ, drop it, đừng tin những cái chuyện đó. Có đâu, chuyện đó là chuyện nó vô lý, hoàn toàn vô lý. Mình chỉ làm thôi. 8 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng chỉ làm thôi, không cần biết. Just do it, don't think about it. Làm thêm thôi, từ từ. Là tự động mình vừa có hết rồi. You do incrementally, that's all there is to it. Be patient. Cái đó là cái nhẫn luôn nữa. Mình làm thêm một tí thôi. Gì nó cũng qua được hết. You can pass anything. You can surpass anything. Okay? It's called patience. Cái đó là cái nhẫn. Còn nếu như if you need help, I say, Master, help me. I say, I help you. Rồi thầy giúp cô. Rồi cô nói lần sau thôi. Lần sau thầy giúp con thêm. The next time, say, you have to help me. So I help her. The next time, you have to help me. So I help her. Thì đâu còn gọi là những con pháp nhẫn nữa. It's not called patience. If every time you need help, I help you. Mỗi lần cần giúp là thầy giúp, thì cô đâu cần kiên nhẫn làm gì nữa. Cái nhẫn là khi mình làm được mình mới làm. Mới gọi là nhẫn. The patience called you cannot do it, yet you do it. Còn nếu mà nhẫn mà làm được mà có người giúp đâu gọi là đâu cần nhẫn đâu. If you can't do it and someone helps you to do it, there's no need for you to be patient. Is there? Huh?
Okay? All right. Thank you, Master Chenche. Time is up. 2 hours. My God, this has to stop. So he says, are we done with the repentance? We continue tomorrow? Or? Nói sắp mối xong trường ngày mai nói tiếp hay là đổi cái đề mục ngày mai.